Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024, tức ngày 21 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một doanh nghiệp ở Hải Phòng được công nhận là di sản văn hóa và đạt kỷ lục Việt Nam. Các công ty công nghệ nước ngoài như Google, Facebook, TikTok đã nộp thuế gần 15.000 tỷ đồng trong 2 năm qua. Nắng nóng gay gắt trên 40 độ tiếp diễn tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm khiến nhiều người mắc bệnh hô hấp. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tại dải Gaza cho đến khi đạt mục tiêu đánh bại lực lượng Hamas và giải cứu các con tin. Trung Quốc triển khai chiến dịch chống bắt nạt học đường. Sáng kiến giúp cây trồng trò chuyện với nông dân để giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Những ngày này, không gian trưng bày triển lãm Đường lên Điện Biên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội thường xuyên đón khách ghé thăm. Với phương pháp trưng bày truyền thống kết hợp ứng dụng công nghệ trình chiếu và không gian tương tác trải nghiệm, triển lãm đưa người xem sống lại những khoảnh khắc của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa và khắc họa sâu đậm thêm những trang sử hào hùng của dân tộc.
Đến với triển lãm, người xem thấy được khoảnh khắc các chiến sĩ kéo pháo vào trận địa chuẩn bị cho chiến dịch được thể hiện qua tác phẩm Kéo pháo, Tô Vĩnh Diện chèn pháo của họa sĩ Dương Hướng Minh hay tác phẩm Kéo pháo Điện Biên của họa sĩ Trần Đình Thọ. Đó là những khoảnh khắc về sự hỗ trợ đóng góp công sức của hàng chục ngàn dân công được khắc họa rõ nét qua tác phẩm Việt Bắc của tác giả Đào Đức, Tiễn nhau đi dân công của tác giả Lưu Văn Xìn, Cả nước ra trận của tác giả Lưu Danh Thanh. Đó còn là tình cảm quân dân gắn bó khăng khít, đùm bọc lẫn nhau trong thời chiến được các họa sĩ thể hiện qua các tác phẩm Tình quân dân của họa sĩ Nguyễn Sáng, Đường lên Điện Biên của họa sĩ Trần Khánh Trương. Nhiều tác phẩm khắc họa sâu sắc tái hiện sinh động những trận đánh hào hùng oanh liệt tại chiến trường như Đánh vào trung tâm Điện Biên Phủ của tác giả Nguyễn Thế Vị, Điện Biên năm ấy của tác giả Cao Trọng Thiềm. Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày những tác phẩm kinh điển về tinh thần anh dũng chiến đấu của quân và dân ta như Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ của tác giả Nguyễn Sáng, Bế văn đàn lấy thân làm giá súng của tác giả Lê Vinh hay Trùng ký họa chiến trường Điện Biên Phủ của họa sĩ Tô Ngọc Vân trước lúc hy sinh. Tất cả các tác phẩm đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc ấn tượng về chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, về những gian khổ hy sinh mà cha ông ta đã trải qua để làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa phối hợp với Đảng bộ Đảng Cộng sản Pháp tổ chức lễ tưởng niệm nữ anh hùng Raymond Dieng, người bạn Pháp đã chặn con tàu chở vũ khí sang Đông Dương để phản đối cuộc chiến tranh của thực dân Pháp ở nước ta. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
Ngày 23 tháng 2 năm 1950, tại nhà ga xe lửa Saint-Pierre-de-Corps, bà Raymond Dieng, khi đó chỉ là một nữ đảng viên trẻ 21 tuổi, đã dũng cảm nằm chắn ngang đường dây để ngăn đoàn tàu chở vũ khí sang Đông Dương nhằm phản đối cuộc chiến tranh của thực dân Pháp ở Việt Nam. Sau đó, bà bị bắt giam và bị kết án 1 năm tù, nhưng hành động dũng cảm của bà đã thúc đẩy một phong trào mạnh mẽ ủng hộ nền hòa bình cho Việt Nam ở Pháp và trên toàn thế giới. Để vinh danh hành động này, chính quyền thành phố Saint-Pierre-de-Corps đã đặt tên cho một con phố ở gần đó là phố 23 tháng 2 năm 1950, nơi 74 năm sau, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo sinh viên, kiều bào, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Indre-et-Loire và bạn bè Pháp ủng hộ Việt Nam đã tham dự lễ tưởng niệm người anh hùng ấy. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định:
đây là một trong những cái hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam. Nó cũng nằm trong hàng loạt các hoạt động để tri ân những người bạn Pháp, những người chiến sĩ Cộng sản Pháp và đồng thời những hội đoàn Pháp đã có nhiều năm ủng hộ và đứng bên cạnh nhân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ của chúng ta để chống ngoại xâm cũng như để giành lại độc lập và kể cả trong những công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước sau này. Đây là một hoạt động để giáo dục cho giới trẻ của cả hai nước Việt Nam và Pháp về cái truyền thống gắn bó, về cái tình đoàn kết giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam.
Đại diện cho giới trẻ Pháp, chị Astrid Gonzalez, thư ký phong trào cộng sản trẻ vùng Indre-et-Loire bày tỏ:
tôi thật sự xúc động khi có mặt tại đây hôm nay, được vinh dự tưởng niệm bà Raymond Dieng, người đồng chí đã đấu tranh vì hòa bình ở Việt Nam và tham gia đóng góp cho sự đoàn kết trên thế giới. Hành động của bà càng có ý nghĩa hơn ngày hôm nay khi chiến tranh vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và cuộc chiến giành hòa bình ngày càng khốc liệt.
Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của người phụ nữ anh hùng Raymond Dieng vẫn còn sống mãi, tiếp tục là nguồn cảm hứng và là tấm gương soi sáng cho những người yêu hòa bình và lẽ phải noi theo.
Rất nhiều cá nhân đơn vị trong cả nước đã có những hoạt động chương trình thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại Hải Phòng, một doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng không gian văn hóa rộng hơn 3 hecta để tỏ lòng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là công ty cổ phần Sinex tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền ở huyện Thủy Nguyên. Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm đền thờ đại tướng, khu vườn kỷ vật, sa hình chiến thắng Điện Biên Phủ và được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền cũng được công nhận là một trong 19 điểm đủ điều kiện để đón học sinh sinh viên đến tham quan học tập và trải nghiệm tại Hải Phòng. Hội thảo giáo sư Đào Duy Anh từ chiến sĩ cách mạng đến học giả Uyên Bác vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện nhằm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của giáo sư Đào Duy Anh, chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Giáo sư Đào Duy Anh sinh năm 1904 tại Thanh Hóa, quê tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông từng là tổng bí thư của Đảng Tân Việt, một trong ba tổ chức tiền nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm báo Tiếng Dân và mở quan Hải Tùng Thư ở Huế để sớm truyền bá tư tưởng yêu nước, chủ nghĩa Marxist cho nhân dân. Ông bị đế quốc Pháp bắt vào năm 1929, ra tù chuyên tâm hoạt động nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc bằng phương pháp khoa học mới của thời đại. Ông đã để lại cho đời một di sản học thuật đồ sộ. Đặc biệt, công trình Việt Nam Văn hóa Sử Cương được ông giới thiệu nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam xem như kim chỉ nam trong gần 100 năm qua. Tại hội thảo, hơn 100 chuyên gia nhà khoa học khẳng định giáo sư Đào Duy Anh là người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta. Ông đã được Đảng Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2000. Đến nay, những công trình nghiên cứu và tác phẩm của ông vẫn được giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, phát huy giá trị trong đời sống. Tên của ông được đặt cho nhiều trường học và đường phố. Đây là sự tôn vinh một nhà hoạt động cách mạng tiền bối, một bậc trí thức, một nhà văn hóa tầm cỡ trong thời đại Hồ Chí Minh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Lễ công bố và trao giải cà phê đặc sản Việt Nam vừa diễn ra tối qua tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Đối với cà phê Robusta, giải nhất được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp thực phẩm hữu cơ Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng. Đối với cà phê Arabica, giải nhất trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Pum Cà Phê, tỉnh Quảng Trị. Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho đơn vị Fan Em Coffee, tỉnh Đắk Lắk có mẫu cà phê Robusta được yêu thích nhất và đơn vị Bụi Coffee Supply, tỉnh Lâm Đồng có mẫu Arabica được yêu thích nhất. Ông Nguyễn Thái Nam, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp thực phẩm hữu cơ Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đạt giải nhất cho mẫu Robusta, chia sẻ.
Nỗ lực của bản thân, cái tình yêu về hạt cà phê Việt Nam nó làm một cái động lực cho mình, và qua mỗi kỳ thi mình cải tiến, cải cách lại tất cả các cách làm của mình để tìm ra những cái phương pháp mà nó tối ưu nhất, nó đạt lại những cái kết quả tốt nhất cho hạt cà phê Việt Nam.
Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam là hoạt động thường niên từ 6 năm nay. Cuộc thi đã phát triển liên tục, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng trong bối cảnh ngành cà phê chịu ảnh hưởng lớn từ biến động khó lường của các yếu tố sản xuất cũng như thị trường. Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết.
Những cái sự kiện tiếp theo của cuộc thi là đấu giá và đi quảng bá kết nối thương mại ở các cái thành phố lớn. Nó sẽ tạo ra cái giá trị cũng như tạo ra cái sự chú ý hơn nữa cho thị trường cũng như người tiêu dùng đối với cà phê đặc sản.
Một thông tin kinh tế đáng chú ý. Từ đầu năm đến nay, các công ty công nghệ nước ngoài, trong đó có Google, Facebook hay TikTok đã nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế.
Như vậy, lũy kế từ tháng 3 năm 2022, thời điểm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành, các doanh nghiệp nhà cung cấp nước ngoài đã nộp gần 15.000 tỷ đồng, mức này tăng hơn 3.500 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Thời gian qua, Tổng cục Thuế nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp với các công ty và nền tảng thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, đồng thời tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với cá nhân tổ chức không chấp hành kê khai hoạt động thương mại điện tử. Một giải pháp nữa là cơ quan thuế phối hợp cùng các bộ ngành kết nối chia sẻ dữ liệu để tránh thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Nhiều người bán hàng online đã bị truy thu số tiền khá lớn, từ vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu đồng. Tới đây, cơ quan thuế phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh việc chuyển đổi sử dụng căn cước công dân làm mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế mới, tiến tới áp dụng định danh điện tử với tổ chức cá nhân khi tham gia giao dịch kê khai nộp thuế. Việc này nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế trong thương mại điện tử. Năm qua, doanh thu quản lý thuế kênh thương mại điện tử là gần 150 tỷ đô la, với số thuế nộp là 97.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022.
Theo số liệu của Bộ Xây dựng, mặt bằng giá trung bình chung cư tại Hà Nội hiện dao động từ 50 triệu cho đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là tăng gần 40% so với cách đây 5 năm.
Cùng với dự án đã sử dụng từ 5 đến 10 năm, nhà tập thể cao tầng cũ cũng bị đẩy giá khá cao. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng thừa nhận một số dự án có tình trạng bị đẩy giá thời gian qua, một phần vì chênh lệch cung cầu kéo dài nhiều năm. 3 tháng qua, miền Bắc có 3 dự án nhà ở hoàn thành ở Hưng Yên, còn Hà Nội không có thêm dự án căn hộ nào. Cục Quản lý Nhà nước và Thị trường Bất động sản cũng chưa có số liệu về kết quả xác minh hành vi thổi giá do Bộ Xây dựng chưa nhận báo cáo từ thành phố Hà Nội. Giới phân tích cho rằng mặt bằng chung cư khó hạ nhiệt trong ngắn hạn.
Carnival Hạ Long với chủ đề Bừng sáng cùng kỳ quan vừa diễn ra tối qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
Chương trình Carnival Hạ Long 2024 mở đầu bằng hình ảnh rồng thiêng bay lượn trên bầu trời bằng ánh sáng drone light rồi từ từ hạ xuống mặt biển, kết hợp hài hòa với sân khấu thực cảnh trên bãi cát. Tất cả cùng kể câu chuyện sinh động về lịch sử, nghệ thuật, huyền thoại và thiên nhiên tươi đẹp của đất và người Quảng Ninh. Hấp dẫn và được đón đợi nhiều nhất là màn trình diễn, sử dụng công nghệ hiện đại, trình chiếu các biểu tượng đặc trưng tiêu biểu của Quảng Ninh như rồng thiêng, chùa Đồng Yên Tử, hình ảnh thợ mỏ Quảng Ninh, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Mỗi năm thì Carnival thì chúng ta diễn diễu trên đường phố rồi thì nó cũng có sôi động. Nhưng năm nay nó có một cái đặc biệt nó mới thì chúng ta làm chủ yếu là trên biển, dùng những công nghệ rất là hiện đại, khách đang rất hào hứng.
Cái màn mới là màn trình diễn drone ấy, cái mà người dân ở đây mới được tiếp cận, cũng hạnh phúc và cảm thấy tự hào.
Bà Phan Thị Hải Hường, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, Carnival Hạ Long 2024 là hoạt động mở đầu cho tuần du lịch cao điểm hè của Quảng Ninh.
Chúng tôi hy vọng xây dựng Carnival trở thành một thương hiệu đặc sắc riêng có, trở thành một cái lễ hội được công nhận là một lễ hội di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế.
Nhiều lễ hội du lịch đặc sắc và độc đáo cũng đã diễn ra trong dịp này.
Festival dù lượn bay trên miền danh thắng vừa khai mạc tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Dịp này có 40 phi công hướng dẫn du khách bay trải nghiệm tham quan ruộng bậc thang mùa nước đổ. Chiều qua, đông đảo du khách hào hứng tham gia lễ hội thả diều Hello Sunny lần thứ 10 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hơn 100 cánh diều nhiều kích thước với hình dạng sinh vật biển bay lượn giữa bầu trời xanh đầy nắng gió của vùng biển Phan Thiết. Còn tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, gần 500 nghệ sĩ, người mẫu, vũ công trong trang phục ấn tượng vừa tham gia diễu hành ở nhiều con phố trung tâm. Với không gian đầy sắc màu và sôi động, lễ hội đường phố Đồng Hới đã thu hút đông đảo người dân du khách đến xem và cùng tham gia diễu hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm qua, chưa có năm nào thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 lại khắc nghiệt như năm nay, khi nắng nóng trên diện rộng xuất hiện nhiều mức nhiệt độ cao kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 39 cho đến 42 độ và có nơi trên 42 độ. Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của người dân. Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã làm gia tăng nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc tại huyện vùng cao Than Uyên của tỉnh Lai Châu.
Đầu giờ sáng, bệnh nhi Vàng A Hải ở bản Sam Sầu, xã Phúc Than, huyện Than Uyên được gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cấp cứu trong tình trạng ho nhiều, khó thở. Sau khi thăm khám, Hải được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi cấp nên phải nhập viện điều trị. Anh Vàng A Dũng, bố của bệnh nhi Vàng A Hải cho biết:
cháu nhà mình thì do thời tiết mùa này thay đổi liên tục nên là con bị viêm phổi với lại ho khó thở. Nên là đã được đưa đến khám trên huyện mình để các bác sĩ thăm khám xong rồi là nhập viện. Sau này gia đình sẽ quan tâm nhiều hơn với con để tránh lại phải nhập viện.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã khám và điều trị cho trên 45.000 lượt người, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đã điều trị nội trú cho gần 4.000 lượt người với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 96%. Ngoài ra, trung tâm đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 trẻ em dưới 6 tuổi và trên 30.000 lượt bệnh nhân nghèo. Bác sĩ Vũ Văn Quang, giám đốc trung tâm cho biết:
để chủ động cho cái việc phòng chống dịch trong cái thời điểm giao mùa hiện nay thì quan trọng là các cái biện pháp để truyền thông, thế rồi cũng tăng cường cái hệ thống giám sát, phát hiện sớm nhất các cái ổ dịch nếu có để có cái biện pháp xử lý sớm nhất ngay từ ca bệnh đầu tiên.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông lại có dấu hiệu gia tăng khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tại dải Gaza cho đến khi đạt mục tiêu đánh bại lực lượng Hamas và giải cứu các con tin. Tin của phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định mục tiêu hàng đầu của Israel trong cuộc chiến tại dải Gaza là tiêu diệt lực lượng Hamas và giải cứu các con tin bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Quân đội Israel nhất quyết hoàn thành cả hai mục tiêu này, bất kể là cuộc chiến tại Gaza sẽ kéo dài bao lâu. Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh nước này cùng các nhà trung gian hòa giải quốc tế là Mỹ, Ai Cập và Qatar đang chờ phản hồi chính thức từ phong trào Hamas với đề xuất ngừng bắn mới mà Ai Cập vừa chuyển cho nhóm này hôm 27 tháng 4. Theo một số nguồn tin, trong ngày hôm nay, phái đoàn cấp cao của Hamas sẽ tới Cairo để thảo luận với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar về đề xuất ngừng bắn mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm qua đã có cuộc điện đàm quan ngại về kế hoạch tấn công bộ binh quy mô lớn của Israel vào thành phố Rafah. Ông Biden yêu cầu Israel phải có phương án chu toàn về việc đảm bảo an toàn cho hơn 1,5 triệu người tị nạn đang trú ngụ tại Rafah trước khi mở cuộc tấn công vào đây, đồng thời hối thúc Israel phải hành động nhiều hơn nữa để tạo điều kiện cho hàng cứu trợ quốc tế được chuyển vào cho người dân Gaza. Về phản ứng của các quốc gia khu vực với chiến dịch tấn công kéo dài gần 7 tháng qua của Israel vào dải Gaza, các bộ trưởng trong Ủy ban Ả Rập Hồi giáo hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt chống Israel, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Tel Aviv. Còn Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan khẳng định, thực thi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel là phương thức đáng tin cậy duy nhất, có thể ngăn được nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới ở dải Gaza trong tương lai.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố vào tối qua, Đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, đã giành chiến thắng ở cả ba khu vực bầu cử một ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung. Kết quả này đánh dấu thất bại đầu tiên của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền trước đảng đối lập tại cuộc bầu cử kể từ khi xảy ra vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này. Theo các nhà phân tích thì kết quả này có thể sẽ tác động không nhỏ đến khả năng Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử sớm trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do kết thúc vào tháng 9 tới. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN vừa công bố kết quả thăm dò do cơ quan dịch vụ dữ liệu tiến hành cho thấy ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm ưu thế so với Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, dù ông Donald Trump đang phải hầu tòa về các cáo buộc hình sự. Hàn Quốc và Cuba vừa nhất trí mở cơ quan đại diện ngoại giao ở mỗi nước. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hai nước nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao hồi đầu năm nay. Phái đoàn Hàn Quốc do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quản lý thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn đầu vừa có chuyến thăm Cuba 4 ngày. Hai bên đã thống nhất mở cơ quan đại diện ngoại giao ở mỗi nước trong thời gian sớm nhất. Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch thành lập một phái đoàn đại diện tạm thời ở thủ đô La Habana và điều động các nhân viên ngoại giao sang làm việc cho tới khi thành lập đại sứ quán. Trung Quốc sẽ phát động chiến dịch chống bắt nạt học đường trên quy mô toàn quốc. Đây là một trong những nỗ lực sâu rộng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Trung Quốc sẽ triển khai chiến dịch điều tra toàn diện lại tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh về pháp quyền song song với nỗ lực cải thiện hệ thống trách nhiệm giải trình, hướng tới cải thiện việc theo dõi sức khỏe tâm thần của học sinh và có những hành động quyết đoán hơn trong việc giảm bớt gánh nặng bài tập về nhà, cũng như giảm tải dạy thêm, học thêm trong chương trình giáo dục bắt buộc. Các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh, đặc biệt tại các trường học ở nông thôn và trường nội trú, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm. Trung Quốc cũng sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt về phòng chống đuối nước, tập trung vào việc dạy bơi cho học sinh và đào tạo để các em có thể tự ứng phó khi gặp sự cố và cứu hộ lẫn nhau.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như các loài cây có thể trò chuyện với người nông dân? Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ đã biến ý tưởng khó tin này trở thành sự thật và đem lại nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua phần tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Nhìn bề ngoài, ngành nông nghiệp là một lĩnh vực tốt cho môi trường. Nhưng trên thực tế, đây là một trong những lĩnh vực vi phạm quy định về phát thải carbon lớn nhất thế giới. Nhằm hỗ trợ người nông dân giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nông nghiệp ra môi trường, Innerblend, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại California, đã giới thiệu một phương pháp kỹ thuật di truyền giúp cây trồng giao tiếp với người nông dân. Thông qua công nghệ sử dụng đèn huỳnh quang, phương pháp này phát ra tín hiệu trên lá. Khi cây gặp vấn đề, tín hiệu này sau đó nhanh chóng được truyền tới các thiết bị có thể gắn vào vệ tinh, máy bay không người lái hoặc máy kéo, từ đó giúp người nông dân có phương pháp xử lý phù hợp với cây trồng dưới sự hỗ trợ của chuyên gia thay vì lạm dụng hóa chất. Bà Shelley Aronoff, giám đốc điều hành của Innerblend, cho biết. Khi cây đang phản ứng với những căng thẳng trong môi trường như côn trùng gây áp lực, dân ấm hoặc thiếu nitơ, nó sẽ bắt đầu phát tín hiệu. Với kỹ thuật này, sau đó chúng tôi có thể giúp nông dân hiểu khu vực nào trên đồng ruộng cần thứ gì đó và khu vực nào ổn và khu vực nào không ổn. Chúng tôi muốn loại bỏ hóa chất vào hệ thống thực phẩm và đất đai cũng như những chi phí bổ sung mà người nông dân phải gánh chịu. They don't get any benefit from. Không ít nông dân và một số nhà sản xuất nông nghiệp lớn sẵn sàng trả tiền để được tiếp cận sớm với công nghệ, bắt đầu với đậu nành và sau đó mở rộng sang các loại cây trồng khác, giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn và lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đi.
Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết cúp quốc gia. Cũng trong tối qua, đội tuyển Futsal Iran đã giành chức vô địch thứ 13 giải Futsal châu Á khi đánh bại tuyển Futsal Thái Lan với tỷ số 4-1. Cuộc đua giành chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh vẫn đầy gay cấn khi Arsenal giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Tottenham. Ở trận đấu sau đó, Manchester City vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 2-0 để duy trì khoảng cách một điểm với đội đầu bảng là các pháo thủ thành London, nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Tại giải vô địch bóng đá Pháp, câu lạc bộ Monaco đã sẩy chân để thua 2-3 trước câu lạc bộ Lyon. Kết quả này giúp câu lạc bộ Paris Saint-Germain lên ngôi vô địch sớm trước 3 vòng đấu với 70 điểm sau 31 trận. Đây là danh hiệu vô địch bóng đá Pháp thứ 3 liên tiếp của Paris Saint-Germain. Ở cuộc đua trụ hạng Serie A, viễn cảnh phải xuống chơi ở giải đấu Serie B ngày càng đến gần hơn với Sassuolo khi để thất thủ 1 năm trước Fiorentina.
Dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, từ 32 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ, phía Nam từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Công ty cổ phần Sinex ở Hải Phòng là khu công nghiệp đầu tiên tại nước ta xây dựng không gian văn hóa về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng hơn 3 hectare, vừa được công nhận là di sản văn hóa và lập kỷ lục Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, các công ty công nghệ nước ngoài, trong đó có Google, Facebook và TikTok đã nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế. Lũy kế 2 năm qua, số tiền thuế này đã lên đến gần 15.000 tỷ đồng. Điện đàm với Thủ tướng Israel vào đêm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị Israel phải có phương án bảo đảm an toàn cho 1,5 triệu người Palestine ở giải Gaza nếu thực hiện chiến dịch quân sự tấn công vào khu vực này và yêu cầu tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ quốc tế giúp người dân ở Gaza. Trung Quốc sẽ phát động chiến dịch chống bắt nạt học đường trên quy mô toàn quốc. Đây là một trong những nỗ lực sâu rộng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.